The world needs his light.
L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore.
But as the bridge between God and his,
aiutateci
and his love.
Anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti.
May we all
con il dialogo,
bridges,
con l'incontro,
with dialogue and encounter,
tutti per essere un solo popolo,
so that we can all
sempre
be
in pace.
One people, all in
grazie
peace.
A Papa Francesco.
Thank you, Pope Francis, for all, you've done. We're hearing the first words here of Pope Leo XIV, just elected Pope.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo. Sempre la pace, la giustizia.
And I want to thank all the fellow cardinals who chose me to be the successor of Peter in a united church, and for pronouncing the Evangelium, and for being successors of Christ
Sant'Agostino,
in peace.
Agostiniano, che ha detto con voi sono cristiano
Augustine,
e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato.
We walk together, as Saint Augustine said,
alla
towards Christ, that God, on the path that God prepared.
Un saluto speciale.
A special greeting.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria. Una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore.
We have to be a church that works together to build bridges and to keep our arms open, like this very piazza, welcoming.
A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
He says, a special greeting to
donde
the people
un pueblo
of
fiel
Peru.
Ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo,
who have been so faithful
voi,
in their following of the Church
di Roma,
of Christ.
D'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale,
brothers and sisters
una chiesa
of Italy,
che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca
who form
sempre la carità,
a church
cerca sempre di essere
that searches for peace, and to help those who are in need.
Oggi,
today,
il giorno della supplica alla Madonna di Pompei,
the day of the supplication of the Madonna
Maria
of Pompeii.
Vuole sempre camminare con noi, stare vicino,
Mary, our Mary, always
con la
wants
sua intercessione,
to walk with
il suo
us.
Amore.
To help us,
allora vorrei pregare
to give
insieme
us love.
A voi. Preghiamo insieme.
Let us pray together
per questa nuova missione,
for this
per
new mission,
tutta la chiesa, per la pace
for
nel mondo,
the whole church,
questa
and
grazia
peace
speciale
on earth,
di Maria,
and the special Maria. Grace of Mary,
Ave
our
Maria,
mother.
Piena di grazia,
Hail Mary,
il Signore con
full
te.
Of grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women.
Santa Maria,
and blessed is the
Madre
fruit
di Dio,
of thy
prega
womb,
per noi
Jesus.
Peccatori.
Adesso Holy Mary, della Mother of God, morte. Pray for
Amen.
Us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
For all those, both here and listening throughout the world, and receiving this blessing from the Pope Leo XIV, let us hear
Sancti
his
Apostoli
prayer.
Petrus et Paulus. De quorum potestate autoritate confidimus. Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis.
Let them intercede on our behalf.
Beate Ioannis
we pray to them.
Et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus. Et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
For Saint Peter and
Paul, absolutionem et remissionem omnibus
have mercy on us and all the other saints as well on us. And Jesus Christ, may he lead us in peace.
Gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Of the all-powerful Lord. Bless you and be with you always.
You see the American flag there in the crowd. Americans, of course, among the faithful. Holding up various American flags across St. Peter's Square as the world studies the face of Pope Leo XIV on that balcony. He opened by saying, "Peace be with you," addressing his brothers and sisters here in St. Peter's Square and around the world. He said, "We preserve our prayers for Pope Francis," and he went on to say, "God loves everyone." He talked about building bridges. He talked about helping those in need. The choice of the name Leo, obviously, extremely significant. We knew that going in, that however the new Pope presented themselves to the world, in particular the name they would choose, would be the first signal here. Leo is the name of one of the consensus best popes in church history. Leo, better known as Leo the Great. And the most recent pope of that name served in the early 1900s. And he was best remembered in 1891 for laying out the foundation of modern Catholic social teaching, which pushed for social justice for workers, laborers around the world. Father Martin, I know that you know Pope Leo XIV. You knew him as Cardinal Prevost from Chicago. And you sat across from him just last fall for a couple of weeks at the Synod, right?
I did. I'm a little stupefied right now. I met him first in the company of another Jesuit. We were walking right around Vatican City, and my friend said, "Oh, look, there's Cardinal Prevost," and walked up to him and had a little conversation, very down to earth, very forthright. And then I sat next to him across the table from him for 2 weeks at the Synod. Just a very kind person, very straightforward, very modest, very reserved. And I have to say, I was emailing him just a few weeks ago about something. And, you know, I said, "Would you like my opinion on something?" And he wrote back and said, "Sure, I'll take your 2 cents on something." So it's just, I'm sort of speechless. And I really love the name of Leo. As you were saying, David, calling us back to the tradition of Catholic social teaching, every Catholic scholar and student of Catholic history will know who Leo XIII is. And so he's, in a sense, I would think, he's aligning himself with that great tradition of Catholic social teaching.
And for our viewers around the world, and in particular watching us back home in the United States, what would you want them to know about Pope Leo XIV? What struck you as far as his temperament and his ability to lead the Catholic Church going forward?
Very down-to-earth, very plain-spoken, very straightforward, very kind, very, very, very approachable. I never felt like I was in the presence of some prince of the Church. He's a very modest man. And, you know, I have to say once again, we are, as you know, we are sitting on the rooftop of the Augustinian order that he was prior general of, which is quite something. When you are chosen as the prior general or the master general or the superior general of a whole religious order, that means that everyone in the religious order values you. And it's not only a position of administrative need, but also great spiritual depth. So this is a really qualified person. And I think all Catholics who are listening should feel happy and comfortable and grateful for this tremendous choice.
And how big of a moment is this for the United States, for Catholics back home in the U.S. who thought, historically speaking, that this was not going to happen?
I didn't think this was going to happen. As we were saying earlier, people around the world feel that America is a superpower and they don't need to give the papacy to the United States. But again, he has been described as the least American of the Americans. This combination of a great experience in Peru, and by the way, as an aside, if you heard him speak Italian, his Spanish is even better after all those years in Peru, combined with his real respect in the Curia, in the Vatican Curia, and his contact with so many bishops, made him a terrific choice. You know, I have to say, his temperament is just perfect for this job.
Let's just take a moment and listen to the bells ringing here in St. Peter's Square. Let's just listen.
Cho việc bầu chọn giáo hoàng mới, điều mà cả thế giới hiện đang hướng về Vatican.
Lịch sử giáo hội Công giáo có hơn 2.000 năm, tại sao lại chỉ có 76 mật nghị với 266 vị giáo hoàng, cũng như mới có 26 lần mật nghị diễn ra ở nhà nguyện Sistina?
Trong hơn 1.200 năm đầu của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm thánh Phêrô với tư cách là giám mục thành Roma được chọn ra với sự tham gia của các cộng đoàn địa phương. Các giáo sĩ sẽ xem xét các ứng viên cho các tín hữu đề xuất và giáo hoàng mới được các giám mục chọn ra. Vào năm 1059, Đức Nicola đệ nhị đã ra sắc lệnh In nomine Domini, quy định cụ thể rằng chỉ có Hồng Y mới có quyền bầu giáo hoàng. Sắc lệnh đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Vice Devitanda do Đức Alessandro đệ tam ban hành năm 1179. Theo đó, giáo hoàng phải được chọn ra với đa số 2/3 số phiếu, một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ mật nghị bắt nguồn từ cuộc bầu chọn giáo hoàng sau cuộc mật nghị dài nhất trong lịch sử vào năm 1268. Phải mất đến 2 năm 9 tháng mới bầu ra được giáo hoàng. Vì quá lâu nên người dân Viterbo vô cùng tức giận và đã quyết định nhốt 18 vị hồng y trong dinh tông tòa. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bị xây kín, mái nhà bị dỡ bỏ và lương thực bị cắt giảm. Và cuộc mật nghị chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1276 tại Azero. Kể từ đó đã có thêm nhiều quy định về mật nghị, như Pira yêu cầu bỏ phiếu kín và bằng văn bản buộc các hồng y phải giữ bí mật những gì xảy ra trong và ngay cả sau mật nghị.
Đến thời hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có nhiều cải tổ trong việc bầu giáo hoàng. Năm 1945, Đức Pio XII ban hành tông hiến và Cantis Apostolicae Sedis liên quan đến thời điểm Sede Vacant, có nghĩa là chống tòa như đã nói ở trên.
Trong triều đại của Đức Paulo thứ sáu, quy định việc các hồng y chỉ có thể là cử tri cho đến trước 80 tuổi, đồng thời ấn định số lượng hồng y cử tri tối đa không được vượt quá 120 đã được ban hành. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là tông hiến Universi Dominici Gesis của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị ban hành năm 1996 và được Đức Benedicto thứ 16 sửa đổi vào năm 2013. Trong đó quy định rằng mật nghị hồng y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistina ở Vatican. Chính Đức Benedicto thứ 16 cũng ra quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng thì hai hồng y nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng cuối cùng sẽ vào chung kết, nhưng vẫn duy trì quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội.
Như vậy cuộc bầu giáo hoàng lần này có đông cử tri hơn.
Lần mật nghị này sẽ có 135 hồng y cử tri của hồng y đoàn đến từ 71 quốc gia trên khắp các châu lục, nhưng sẽ có hai vị trong số đó sẽ không bước vào nhà nguyện Sistine vì lý do sức khỏe hay pháp lý. Trong số 135 cử tri có 39% số hồng y đến từ châu Âu, giảm đáng kể so với 52% trong lần mật nghị năm 2013. Các hồng y người Ý tuy vẫn là nhóm đông nhất 17 cử tri, nhưng vẫn ít hơn 11 người so với năm 2013. Châu Phi, châu Á và châu Đại Dương cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trong mật nghị lần này. Ngoài ra còn có các hồng y đến từ 15 quốc gia lần đầu tiên đại diện tham dự mật nghị.
Vậy làm sao lựa chọn giữa các ứng viên?
Tính đến ngày 7/12/2024, có 253 hồng y trong toàn thể giáo hội Công giáo. Việt Nam cũng có 2 hồng y. Theo nguyên tắc, tất cả 253 vị này sẽ về Roma sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời để tham gia hội đồng hồng y. Nhưng vì nhiều lý do, đa số là sức khỏe, nên chỉ có hơn phân nửa số này quy tụ về Roma. Hội đồng hồng y do hồng y liên trưởng chủ trì các buổi họp sau khi giáo hoàng qua đời để có những quyết định về tang lễ cũng như ngày giờ diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng mới. Hội đồng hồng y nhóm họp mỗi ngày trước ngày mật nghị diễn ra để các hồng y bàn thảo về tương lai của giáo hội. Đó cũng là thời điểm để các hồng y làm quen với nhau, chờ đợi các hồng y cử tri đến Roma.
Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, sau thánh lễ Pro Eligendo Pontificis, cầu nguyện cho việc chọn lựa giáo hoàng. Sau đó, 133 hồng y cử tri sẽ được khóa ở nhà thánh Marta Casa Santa Marta, nơi họ sẽ ở trong thời gian bỏ phiếu, việc chia phòng cho họ do rút thăm ngẫu nhiên, và họ sẽ được xe buýt chở đến nhà nguyện Sistina. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc đều bị thu giữ.
Ngay trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra và duy nhất trong ngày vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Và mỗi ngày sẽ có 2 lần khói sẽ được thả ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina. Một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều, trừ khi giáo hoàng được bầu ra trước. Và trong trường hợp đó, khói trắng sẽ được bay lên sớm hơn, và dĩ nhiên khói đen sẽ được thả ra khi chưa có giáo hoàng. Bình thường, vị hồng y niên trưởng sẽ là người chủ trì các cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay vị này đã quá 80 tuổi nên ngài sẽ không được vào trong nhà nguyện Sistina. Thay vào đó, hồng y Pietro Parolin sẽ là người điều hành các cuộc bỏ phiếu. Tại mỗi chỗ của hồng y cử tri tại nhà nguyện Sistina sẽ có sách nguyện để các vị đọc kinh phụng vụ và danh sách của 133 vị hồng y cử tri. Vậy có hơn 120 vị Điều này là do Hội đồng Hồng Y đã quyết định, chứ không nhất thiết phải theo đúng quy định của Đức Phaolô thứ sáu. Các Hồng Y sẽ dùng các lá phiếu bằng tiếng Latin theo mẫu tên Hồng Y, xin chọn Hồng Y nào đó làm giáo hoàng và ký tên. Khi giáo hoàng được chọn ra, tất cả các Hồng Y còn lại của cử tri đoàn sẽ đến trước vị tân giáo hoàng và quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài như cử chỉ chúc mừng và tỏ lòng vâng phục. Sau đó, vị trưởng y, tức là người điều phối các buổi cử hành phục vụ của giáo hoàng, sẽ hỏi tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Người ngài sẽ được dẫn qua phòng thang khách để thay phẩm phục giáo hoàng trước khi bước ra chào toàn thể dân chúa tại ban công chính của vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, vị Hồng Y đảng phó tế sẽ thông báo bằng công thức Abemus Papam. Lần này sẽ là Hồng Y Dominic Mambetti, một người Pháp, nếu như ngài không được bầu làm giáo hoàng. Và ở Roma, người ta có câu thành ngữ Latin cổ về mật nghị Qui entra non conclave papa ne risorte da finale, nghĩa là ai bước vào mật nghị như là giáo hoàng thì trở ra sẽ vẫn là Hồng Y, tức là những ứng viên mà nhiều người đặt hy vọng sẽ không trở thành giáo hoàng. Còn đối với các Hồng Y, khi bước vào mật nghị, họ làm việc của Chúa Thánh Thần.